Thiền sư Thanh Phẩu ở Hưng Dương, sư ở Đại Dương làm tri viên, sư trồng dưa. Đại Dương hỏi: dưa ngọt chừng nào mới chín? Sư thưa: hiện nay đã chín mùi rồi. Đại Dương bảo bẻ dưa chín mùi đem lại. Sư hỏi: cho người nào ăn? Đại Dương bảo: cho người không vào vườn. Sư thưa: chẳng biết người không vào vườn lại ăn hay chăng? Đại Dương bảo: ngươi biết y chăng? Sư thưa: tuy nhiên chẳng biết, mà không được chẳng cho. Đại Dương cười rồi đi. Hai thầy trò nói chuyện trồng dưa đơn giản. Dưa ngọt chừng nào chín? Thì câu hỏi này nó na ná với câu hỏi của ai? Lục tổ hỏi, Ngũ tổ hỏi lục tổ: gạo trắng chưa đó, phải không? Thì ngài trả lời: hiện nay đã chín mùi rồi. Dưa chín mùi rồi. Thì giống như lục tổ trả lời: gạo đã chín mà chưa có dần sàn, phải không? Đại Dương bảo: bẻ dưa chín mùi đem lại. Tức là ông nói chín mùi thì ông trình cái chín mùi cho ta coi. Thì như vậy thì cái câu hỏi đó mà nếu không khéo thì kẹt rồi, mình khó trả lời. Thì ngài nói: cho người nào ăn, đem lại thì người nào ăn đấy. Câu hỏi rất là thông thường mà khéo chuyển qua được cái khó khăn. Đại Dương bảo: cho người không vào vườn. Thì Đại Dương tới đó thì thấy nó hơi khó lại, nghĩa là cho ai ăn? Cho người không vào vườn. Sư thưa: chẳng biết người không vào vườn lại ăn hay chăng? Ông bé lại. Thì Đại Dương bảo: ngươi biết y chăng? Ông chuyển qua cái khác, sao ông không còn nói ăn hay không ăn nữa, ông chuyển qua cái khác: ngươi biết y chăng? Cái câu này là câu khó trả lời. Nếu biết thì thánh nhân hỏi, phải không? Còn nếu không biết thì đồng phòng phu nữa. Vì vậy cho nên tuy nhiên chẳng biết mà không được chẳng cho. Biết thì không biết mà không phải không thể không cho. Thành nó trả lời rất là khéo. Nghĩa là nếu biết nó thì thánh nhân còn hỏi sao, phải không? Nhưng mà nếu không cho tức là không có đó sao? Không biết mà nó có cho nên cho. Trả lời thật là khéo, gỡ được những cái đó. Nói được cái đó thì Đại Dương thì cười. Sau khi sư trụ ở Hưng Dương thượng đường giải chúng, đại đạo từ Tây sang Lý Bạch Bách Phi trong câu hợp cơ toàn trái diệu chỉ, bất đắc dĩ mà có làm công vại tông tổ sư, huống là lăng xăng có lợi ích gì? Tuy nhiên như thế việc không phải một chiều, hãy ở trong cửa xướng giáo mở một con đường cùng toàn thể thương lượng. Trước hết thì ngài nói cái đạo lý của tổ sư từ Ấn Độ sang đó, cái đạo lý đó nó dứt hết mọi cái phi. Nếu trong một câu nói mà mình còn cho hợp lý để người ta hiểu thì đó là trái với yếu chỉ. Như vậy thì nó không có hợp với cái tông tổ sư. Nhưng bây giờ bất đắc dĩ phải nói, đó là làm công vại rồi đó. Ta hỏi: rồng ta kiệt ra khỏi biển thì càn khôn chấn động, thấy mặt trình nhau việc thế nào? Thì sư đáp: chim đại bằng cánh vàng kình vũ trụ, trong ấy ai là người xuất đầu? Hỏi: nếu khi gặp người xuất đầu thì sao? Sư bảo: giống như chim cắt anh không tin, trước sợ khô nghiệm mới biết thật. Hỏi: thế ấy thì khoanh tay bài ngực lui ba bước. Sư đáp: dưới tòa tu di con rùa quạ, chớ đợi điểm tráng lần thứ hai. Cái lối đối đáp trong thời này hay dùng những cái câu thơ để mà đối đáp nhau. Thành ra đầu tiên là ông ta hỏi: rồng ta kiệt ra khỏi biển thì càn khôn chấn động, thấy mặt trình nhau việc thế nào? Cái chủ yếu là thấy mặt trình nhau đó. Nhưng mà dẫn ở trước, rồng ta kiệt tức là con rồng vua đó, rồng chúa, khi mà ra khỏi biển thì có sấm sét nổi lên, phải không? Bây giờ mình thấy mặt trình nhau là việc đó làm sao? Thì ngài đáp lại: chim đại bằng cánh vàng kình vũ trụ, trong ấy ai là người xuất đầu? Nghĩa là chim đại bằng thì nó nuốt rồng, phải không? Cho nên nó chim đại bằng cánh vàng kình vũ trụ, trong ấy ai là người xuất đầu? Ông nói rằng việc tình nhau đó thế nào thì giờ hỏi ai, có cái hình tướng gì hiện ra mà nói trình đó. Thì ông đáp: nếu khi gặp người sức đầu thì làm sao? Nếu có người mà hiện hình ra thì sao? Thì Ngài nói, giống như chim cắt, anh không tin, trước sợ khô nghiệm mới biết thật. Anh giống như con chim cắt ấy, nghi ngờ. Tức là chỉ cho cái nhỏ mọn đó, nghi ngờ nhỏ mọn đó. Bây giờ muốn biết nó thì trước sợ khô nghiệm thì anh biết thật. Thì ông Tăng này nói, thế ấy thì khoanh tay bài nhật lưu ba bước, như vậy thì coi như là xong rồi, thôi trở lui. Thì Ngài cho đó là cái người chưa hiểu, nên nói ở dưới tòa Tu Di. Tòa Tu Di tức là cái tòa mà Ngài ngồi đó, ví dụ như to như núi Tu Di, mà anh như con rùa quạ xíu, phải không? Chớ đợi điểm trán lần thứ hai, chớ có đợi chỉ điểm trên trán lần thứ hai, tức là chỉ cái dở, cái khuyết cho lần nữa. Sư bệnh, đại dương đến hỏi, thân này như bọt quyển, trong bọt quyển thành tựu. Nếu không có cái bọt quyển thì đại sự không cho đâu mà biện. Nếu cần đại sự xong, biết cái bọt quyển này làm gì? Sư thưa, vẫn là việc bên này. Đại dương bảo, việc bên kia thì thế nào? Sư thưa, khắp đất vằn hồng suốt, đáy biển chẳng trồng hoa. Đại dương cười, là người tỉnh tỉnh trang. Sư hét nói, sẽ bảo tôi mất rồi, thầy sắp tịch. Bây giờ khi Ngài bệnh thì đại dương là thầy tới thăm, và ông thầy lúc nào cũng muốn nhắc nhở để đệ tử biết cái thân này thì sắp chết, nó như mộng như quyển, nó không có gì đừng quan trọng nó. Cho nên nó thân này như bọt quyển, trong bọt quyển thành tựu, nó thành tựu trong cái bọt cái quyển thôi. Nếu không có cái bọt quyển thì đại sự không do đâu mà biện, thì nhờ cái bọt quyển này mà mình tu hành đạt được đại sự. Nếu cần đại sự xong, biết cái bọt quyển này làm gì? Nếu mình đạt được cái đại sự rồi, cái thân bọt quyển không còn nghĩa lý gì nữa, phải không? À, thì nói vậy đó là để an ủi. Như vậy thì ông hiểu đạo rồi thì cái chết không còn nghĩa lý gì. Thì sư thưa, vẫn là việc bên này. Nói vậy nó cũng việc bên này thôi, chưa phải là việc cứu kính. Đại dương bảo, việc bên kia thế nào? Thì Ngài đáp rằng, khắp đất vằn hồng suốt, tức là khắp cả cõi đất vằn hồng nó soi sáng hết. Đáy biển chẳng trồng hoa, đáy biển thì đâu có trồng hoa được. Đại dương cười khen, nói rằng như vậy ngươi là cái người tỉnh tỉnh chăng? Sư hét nói, sẽ bảo tôi mất rồi, thầy sắp tịch. Như vậy lẽ ra Ngài là cái người kế thừa đại dương, phải không? Nhưng mà tại Ngài chết sớm quá, cho nên đại dương không có người kế thừa, mà phải gửi nhờ Ngài viên giáo đó.